Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 9, sau phần tin tức và một cặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại nhờ ơn Đức Mẹ một thiếu nữ ngoại giáo được khỏi bệnh. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài sự thật là gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Seoul, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, kêu gọi các giáo hội tại Á Châu trở thành chứng nhân hy vọng và dấn thân truyền giáo giữa những khó khăn và thách đố lớn tại đại lục này. Trong bài tham luận hôm qua mùng 1 tháng 9, tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đang tiến hành tại thủ đô Seoul của Nam Hàn, Đức Hồng Y Rinko nói, ngày nay giáo hội tại Á Châu đang phải đương đầu với những thách đố nghiêm trọng. Đây là một giáo hội sống tại một đại lục đang chịu những biến đổi sâu rộng đến độ gây ngỡ ngàng. Á Châu bị kẹt trên bàn cờ của thế giới hoàn cầu hóa do sự tiến bộ về kỹ thuật và kinh tế. Trong số những thử thách đau thương nhất mà giáo hội phải đương đầu tại Á Châu có sự gia tăng trào lưu cực đoan. Chúng áp đặt những hạn chế ngặt nghèo cho tự do tôn giáo. Đức Hồng Y cũng nói rằng, một trong những lý do chính làm cho giáo hội tại Á Châu hy vọng, đó là càng ngày càng có thêm con số các giáo dân được huấn luyện kỹ lưỡng hơn, hăng hái và đầy tinh thần. Họ ý thức nhiều hơn về ơn gọi chuyên biệt của họ giữa lòng cộng đồng giáo hội. Đối tượng chính của hội nghị này là khuyến khích việc chuẩn bị và huấn luyện giáo dân để họ có một căn tính Kitô vững chắc và ý thức sứ mạng của họ trong giáo hội và trong thế giới. Đức Hồng Irinko kêu gọi các tín hữu công giáo tại Á Châu đừng nuôi mặc cả mình chỉ là thiểu số, vì số lượng muối trong thực phẩm rất nhỏ, nhưng nó mang lại hương vị cho lương thực. Số lượng men trong đấu bột thật là nhỏ, nhưng nó làm cho đấu bột dậy lên.
Vatican, một cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 sẽ được xuất bản bằng tiếng Đức và Ý trước cuối năm nay. Hôm 31 tháng 8, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong tuần lễ từ ngày 26 đến 31 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã dành cho một ký giả người Đức, tiến sĩ Peter Sivan, một loạt các cuộc nói chuyện trả lời các câu hỏi của ông về nhiều vấn đề, tương tự như đã xảy ra hai lần trước đây với cùng ký giả, khi Đức Hồng Y Ratzinger còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Các cuộc nói chuyện diễn ra bằng tiếng Đức. Việc xuất bản cuốn sách này dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tương đối ngắn trước cuối năm nay bằng tiếng Ý và Đức và có thể bằng các thứ tiếng khác nữa. Như đã biết, tác quyền liên quan tới việc xuất bản các ấn phẩm của Đức Thánh Cha thuộc về nhà sách xuất bản Vatican. Nhà sách này sẽ ấn hành bản tiếng Ý cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha.
Ký giả Peter Zibald, năm nay 56 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình công giáo. Ông chịu ảnh hưởng của phong trào 1968 và theo chủ thuyết Marxist, xin ra khỏi giáo hội công giáo năm 1973. Ông từng là ký giả của những tuần báo nổi tiếng ở Đức như Spiegel, Stern và báo Süddeutsche Zeitung. Sau khi rời bỏ giáo hội, ông cũng tìm hiểu và viết về các đề tài tôn giáo. Ông được phỏng vấn Đức Hồng Y Ratzinger về nhiều vấn đề, và từ đó một cuốn sách được xuất bản năm 1996 với tựa đề Muối Đất. Theo ông, cuộc phỏng vấn này là cơ hội để ông suy nghĩ lại, và sau cùng ông xin trở lại với giáo hội công giáo. Một cuốn sách thứ hai cũng xuất xứ từ cuộc phỏng vấn của ông Zival với Đức Hồng Y Ratzinger, đã được xuất bản với tựa đề Thiên Chúa và Thế Giới, Gott und die Welt, và trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Ông lập gia đình, có hai người con trai và hiện sống tại Munich.
Mexico nhân dịp kỷ niệm 200 năm Mexico độc lập khỏi Tây Ban Nha, Hội đồng Giám mục nước này kêu gọi toàn quốc hòa giải sau những chia rẽ hàng thế kỷ về chủng tộc, về những giải thích lịch sử và về quan hệ nhiều khi căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục vụ chung công bố hôm 30 tháng 8 vừa qua. Qua đó các vị khẳng định rằng một trong những trách vụ lớn nhất còn tồn động là sự hòa giải giữa tất cả những người hợp thành đại quốc này. Hòa giải với quá khứ có nghĩa là chấp nhận căn cội thổ dân và Âu Châu của chúng ta, đặc biệt là căn cội Tây Ban Nha. Điều này cũng có nghĩa là loại trừ thái độ cực đoan từ lâu và bất kỳ thái độ bất bao dung nào. Cũng trong thư mục vụ, Hội đồng Giám mục Mexico thúc giục mọi người chiến đấu chống nạn nghèo đói đang lan tràn và thay đổi những cơ cấu để hệ thống giáo dục chính thức của đất nước trở thành một trường đích thực dạy về sự tôn trọng và quý chuộng những khác biệt về văn hóa và tôn giáo. Thư của các giám mục Mexico được ấn hành dưới hình thức một tập sách nhỏ gồm 140 điểm và được công bố trong một buổi lễ với sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ José Francisco Blanque Mora và bà Margarita Zavala, phu nhân tổng thống. Hôm qua mùng 1 tháng 9, các giám mục đã cử hành thánh lễ kỷ niệm độc lập tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe do Đức Hồng y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục chủ sự, với sự tham dự của các giám mục toàn quốc. Ngoài ra, các giáo xứ toàn quốc cũng được cử hành các buổi cầu nguyện trong khoảng thời gian từ mùng 9 đến 15 tháng 9 tới đây.
Phúc Châu, một tổng giám mục thuộc giáo hội Công giáo Hầm Chú tại Trung Quốc mới qua đời, đó là Đức cha Gioan Dương Thụ Đạo, thuộc giáo phận Phúc Châu, tỉnh Chiết Giang, qua đời hôm 28 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi, trong đó phần lớn ở trong nhà tù. Khi còn là một thiếu niên, Đức cha Dương Thụ Đạo gia nhập tiểu chủng viện năm lên 14 tuổi và thụ phong linh mục năm 1947. Năm 1955, Ngài bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc kết án tù chung thân. Năm 1981, sau khi được trả tự do, Ngài bị kết án thêm 5 năm tù nữa. Ngày 8 tháng 3 năm 1987, Đức cha Dương Thụ Đạo thụ phong giám mục bí mật, và sau đó Ngài bị nhà nước bắt giam lần thứ ba vào năm 1988. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Phúc Châu năm 1995. Trong năm 2001, Đức cha bị nhà nước kết án hai lần, mỗi lần 91 ngày tù. Trong những ngày qua, thi hài Đức cố Tổng giám mục Dương Thụ Đạo đã được đưa về nguyên quán là huyện Liên Giang và được an táng trọng thể ngày hôm qua, mùng 1 tháng 9. Phúc Châu là một trong những giáo phận có nhiều vấn đề nhất của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, giáo hội Công giáo tại đây bị phân thành nhóm Công giáo công khai và nhóm Công giáo hầm trú.
Paris, Đức cha Jean Benjamin Slimane dòng Camelo, giám mục giáo phận Latin ở Baghdad, than phiền rằng tình trạng vô chính phủ hiện nay tại Iraq khiến cho việc bảo vệ các tín hữu Kitô trở nên rất khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix ở Pháp, Đức cha Slimane cho biết sau hai năm lắng dịu, bạo lực tại Iraq lại bùng lên từ cuộc bầu cử Quốc hội lập pháp hồi tháng 3 năm nay. Hai đảng nhiều phiếu nhất vẫn chưa thỏa thuận được với nhau để thành lập một chính phủ. Tình trạng trống rỗng chính trị này ngăn cản mọi hoạt động bảo vệ các tín hữu Kitô. Đức cha Slimane tố giác các cuộc bách hại các tín hữu Kitô do các nhóm Hồi giáo cuồng tín chủ mưu tại một số miền, đặc biệt là tại thành phố Mosul và ngoại ô thủ đô Baghdad. Đức cha ghi nhận rằng các tín hữu Kitô không bị chiếu cố nhiều hơn các nhóm khác trong các vụ khủng bố. Dù vậy, họ vẫn phải chịu nhiều vụ bắt cóc hoặc các vụ gài bom xe. Trong các cuộc thi tuyển hoặc thu nhận vào làm việc, các tín hữu Kitô ít có may mắn thành công hơn những người khác. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, theo Đức cha Slimane, giáo hội Công giáo cố gắng sinh hoạt bình thường bao nhiêu có thể với các buổi cử hành phụng vụ và giảng dạy giáo lý. Đức cha nói, mỗi lần tôi dự kiến một buổi lễ, tôi không bao giờ biết dân chúng có đến được hay không, vì một lệnh giới nghiêm hoặc một vụ khủng bố có thể thay đổi mô lệ chương trình của chúng tôi.
Berlin, chính phủ Đức đánh giá tích cực đường hướng mới của Hội đồng Giám mục Đức trong việc đối phó với nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuyên bố chiều ngày 31 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của chính phủ Đức ở Berlin nói, chính phủ chào mừng những điều minh định chính xác trong đường hướng do các giám mục đề ra, và hy vọng các đường hướng này sẽ mau lẹ được áp dụng trong các giáo phận. Các đường hướng chỉ nam này đã được Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, đặc trách về vấn đề lạm dụng, trình bày với giới báo chí hôm 31 tháng 8 vừa qua. Văn kiện này canh tân các đường hướng đã được các giám mục Đức đề ra hồi năm 2002. Theo đó, thẩm quyền xử lý các vụ lạm dụng được minh định rõ hơn. Ngoài ra, giám mục giáo phận được yêu cầu thành lập một hội đồng cố vấn thường trực, trong đó có các chuyên gia về phân tâm, tâm lý trị liệu và luật pháp, để giúp đối phó và xử lý những vụ các cộng tác viên của giáo hội bị tố cáo lạm dụng tính dục. Một điểm mới mẻ thứ hai là các hoạt động phòng ngừa. Các cộng tác viên của giáo hội phải báo cáo ngay cho vị đặc trách những nghi ngờ về các vụ lạm dụng. Nếu những nghi ngờ này được xác nhận, thì vụ này phải được chuyển cho nhà chức trách tư pháp của chính quyền và các vị hữu trách có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu chính nạn nhân yêu cầu giữ kín, thì vụ này không buộc phải báo cáo với nhà chức trách tư pháp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường nhỏ trước dinh nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã ngồi trên ghế đặt trên một bục nhỏ ngay cửa vào dinh nhà nghỉ mát để nói chuyện với các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt nữ giới có ảnh hưởng lớn trên lịch sử giáo hội. Đó là thánh nữ Hildegard thành Bingen, người Đức, sống vào thời Trung Cổ. Ngài mở đầu bài huấn dụ như sau.
Cari fratelli e sorelle, nel 1988, in occasione dell'anno Mariano, il venerabile Giovanni Paolo II ha scritto una lettera apostolica intitolata Mulieris Dignitatem, trattando del ruolo prezioso che le donne hanno svolto e svolgono nella vita della Chiesa. La Chiesa, vi si legge, ringrazia per tutte le manifestazioni del genio femminile apparse nel corso della storia, in mezzo a tutti i popoli e a tutte le nazioni.
Anh chị em thân mến, năm 1988, nhân dịp năm Thánh Mẫu, Đức đáng kính Gioan Phaolô II đã viết một tông thư tựa đề Mulieris Dignitatem, phẩm giá nữ giới, nói về vai trò quý báu mà phụ nữ đã và tiếp tục nắm giữ trong đời sống giáo hội. Chúng ta đọc thấy rằng giáo hội cảm ơn tất cả mọi biểu lộ của thiên tài nữ giới xuất hiện dọc dài lịch sử giữa mọi dân tộc và mọi quốc gia. Giáo hội cảm ơn vì tất cả mọi đặc sủng mà Chúa Thánh Thần rộng ban cho các phụ nữ trong lịch sử dân Chúa, vì tất cả các chiến thắng mà giáo hội có nhờ đức tin, đức cậy, đức mến của họ. Giáo hội cảm ơn về tất cả mọi hoa trái sự thánh thiện của nữ giới. Cả trong các thế kỷ mà chúng ta thường gọi là thời Trung Cổ, cũng có các gương mặt nữ giới khác nhau nổi bật vì cuộc sống thánh thiện và giáo huấn phong phú. Hôm nay tôi muốn bắt đầu giới thiệu với anh chị em một trong các gương mặt ấy, đó là thánh nữ Hildegard thành Bingen, sống bên Đức vào thế kỷ 12. Rồi Đức Thánh Cha tóm tắt tiểu sử thánh Hildegard như sau.
Nacque nel 1098 in Renania a Bermersheim nei pressi di Alzey e morì nel 1179 all'età di 81 anni. Nonostante la permanente fragilità della sua salute. Hildegard apparteneva a una famiglia nobile e numerosa e fin dalla nascita venne votata dai suoi genitori al servizio di Dio.
Thánh nữ sinh năm 1098 tại Bermersheim, gần Ansay, vùng sông Rhein, và qua đời năm 1179, lúc 81 tuổi, mặc dù có sức khỏe thường xuyên mong manh. Hildegard thuộc một gia đình thượng lưu đông con, và ngay từ khi mới chào đời đã được cha mẹ dâng lên cho Thiên Chúa. Vì muốn cho con có được nền giáo dục nhân bản và Kitô thích đáng, năm Hildegard lên 8 tuổi, cha mẹ giao chị cho cô giáo Judith thành Spanheim chăm nom dạy dỗ. Cô giáo này đã rút lui vào dòng kín biển Đức Thánh Disibodo và một tu viện nhỏ được thành lập, trong đó các nữ tu sống theo quy luật Thánh biển Đức. Hildegard đã nhận lúc từ tay Đức cha Ottone thành Bamberg, và khi viện mẫu Juditha qua đời năm 1136, chị được các chị em bầu lên làm bề trên cộng đoàn. Chị đã chu toàn nhiệm vụ và khai triển các ơn của một phụ nữ thông thái, có cuộc sống thiêng liêng cao và có khả năng chuyên môn đương đầu với các khía cạnh tổ chức cuộc sống dòng kín. Vài năm sau, vì số nữ tu gia tăng, chị Hildegard thành lập một cộng đoàn khác tại Bingen, dâng kính Thánh Ruperto, và đã sống các năm cuối đời tại đây. Đức Thánh Cha miêu tả kiểu sống của thánh nữ và các nữ tu như sau.
Lo stile con cui esercitava il ministero dell'autorità è esemplare per ogni comunità religiosa. Essa suscitava una santa emulazione nella pratica del bene, tanto che come risulta da testimonianze del tempo, la madre e i figli careggiavano nello stimarsi e nel servirsi a vicenda.
Kiểu trị thi hành sứ vụ quyền bính nêu gương cho mọi cộng đoàn tu sĩ, nó khơi dậy một sự ganh đua thánh thiện trong việc thi hành sự thiện, đến độ theo chứng tá của nhiều người đương thời, mẹ và các con gái thi đua nhau trong việc quý trọng và phục vụ lẫn nhau.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, ngay từ khi còn làm bề trên tu viện Thánh Disiboro, Thánh nữ Hildegard đã bắt đầu đọc lại cho cha linh hướng là đăng sĩ Volmar và nữ tu thư ký là chị Richardis thành Strader ghi chép các thị kiến mà chị đã có từ lâu trước đó. Như vẫn thường xảy ra trong cuộc đời của các nhà thần bí đích thực, cả chị Hildegard cũng muốn tuân phục quyền bính của các người khôn ngoan để phân định nguồn gốc các thị kiến ấy, vì sợ rằng chúng là hậu quả của các ảo tưởng và không bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, chị thổ lộ với người có uy tín nhất trong giáo hội thời bấy giờ là Thánh Bernardo thành Clairvaux, Thánh nhân trấn an và khích lệ chị Hildegard. Nhưng năm 1147, chị đã nhận được một sự phê chuẩn rất quan trọng khác nữa. Đức Giáo hoàng Eugenio III, chủ tọa một công nghị tại thành phố Trier, đã đọc được một văn bản của thánh nữ Hildegard do Đức cha Enrico, tổng giám mục Mainz, để trình lên. Đức Giáo hoàng cho phép chị viết các thị kiến và công khai nói trước công chúng. Kể từ đó, uy tín tinh thần của chị Hildegard ngày càng gia tăng luôn mãi, đến độ người đương thời gọi chị với tước hiệu là nữ ngôn sứ Đức. Đó là dấu ấn của một kinh nghiệm đích thực của Chúa Thánh Thần, suối nguồn mọi đặc sủng. Người nhận được các ơn siêu nhiên không bao giờ khoe khoang, không phơi bày chúng ra ngoài, và nhất là tỏ ra hoàn toàn vâng phục quyền bính giáo hội. Thực tế, mọi ơn Chúa Thánh Thần ban đều được chỉ định xây dựng giáo hội, và giáo hội qua các mục tử của mình thừa nhận tính cách đích thực của các đặc sủng đó.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thứ tư tới tôi sẽ còn đề cập tới gương mặt của người phụ nữ ngôn sứ lớn lao này, là người rất thời sự và nói với cả chúng ta ngày nay nữa. Thánh nữ can đảm lên tiếng phân định các dấu chỉ thời đại với tình yêu thương của chị đối với thụ tạo, với y khoa, thơ văn và nhạc của chị mà ngày nay người ta đã dựng lại, cũng như với tình yêu thương đối với Chúa Kitô và giáo hội Ngài. Thời đó giáo hội cũng đau khổ, bị thương tích vì các tội lỗi của các linh mục và tín hữu giáo dân, và giáo hội lại càng được yêu thương như thân mình của Chúa Kitô hơn. Và như thế, Thánh Hildegard cũng nói với chúng ta ngày nay nữa. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài cầu chúc họ có những ngày hành hương tươi vui sốt sắng và về nhà bằng an, đặc biệt là những ai phải đi làm việc hay học hành trở lại như các trẻ em và người trẻ. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ sắp tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Mỹ Latin tại Venezuela có những ngày chung sống, cầu nguyện, học hỏi hữu ích, giúp họ gặp Chúa Kitô và lắng nghe lời Chúa. Ngài khích lệ các bạn trẻ đừng chán nản vì Thiên Chúa có một chương trình yêu thương đối với mọi người. Đức Giáo Hoàng gần gũi họ và tin tưởng nơi họ. Ngài xin Thiên Chúa làm cho họ trở thành các môn đệ đích thật của Chúa Giêsu Kitô, để họ sống các giá trị tin mừng và can đảm thông truyền chúng cho những người chung quanh, cũng như lấy hứng từ các giá trị ấy để chung xây một thế giới công bằng và hòa giải hơn. Bằng tiếng Hungary, Đức Thánh Cha chào một nhóm các giáo sư và sinh viên trường trung học Sito Pex và nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường công giáo. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ giải tỏa ánh sáng của Chúa ra trong môi trường cuộc sống thường ngày, đặc biệt tại học đường. Ngài xin Chúa trợ giúp các anh chị em đau yếu góp phần vào công trình cứu chuộc thế giới và cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới kín múc nơi tình yêu của Chúa, để tình yêu của họ được vững bền hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et omnum enus quen seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại Nhờ ơn Đức Mẹ, một thiếu nữ ngoại giáo được khỏi bệnh. Vợ chồng ông Võ Hoàng ở Quảng Ngãi hoàn toàn thất vọng khi đưa đứa con gái cưng 15 tuổi đến bác sĩ khám bệnh. Được bác sĩ cho biết cô mắc bệnh ung thư thận. Bỏ Quảng Ngãi vào Sài Gòn, ở miệt An Lạc, Chí Hòa. Hy vọng tìm được bác sĩ cao tay. Ai ngờ mới được một tuần lễ, thất vọng chồng trên tuyệt vọng. Bốn mi mắt cô Võ Thị Tuyết sưng lên như bốn quả chuối non, không thể mở ra được. Cô cũng chán nản đến tuyệt vọng, thường gục đầu vào vai mẹ mà than, má ơi thế là hết. Nghe một người ở nhà thương mách lại, trước đây bà ta cũng mắc một thứ bệnh nan y như thế, bác sĩ đã bỏ, thế mà sau khi khấn xin với Đức Mẹ, bà đã được khỏi. Hai ông bà hỏi dò cho biết Đức Mẹ nào, vì họ là người lương. Sau khi biết rõ là Đức Mẹ Maria bên Công giáo, bà đồng ý nhưng ông lại cho là mê tín. Thấy bà cương quyết nài nỉ, ông cũng ưng thuận và nói, nếu Đức Mẹ chữa nó khỏi thì cả nhà mình phải theo đạo Công giáo hết. Tối đến, bà đợi cho chồng con ngủ, liền lấy ảnh Đức Mẹ Maria mà mấy hội viên Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ tặng, để trên bàn rồi chắp tay van nài Đức Mẹ cứu chữa. Đến sáng ra, ông Hoàng vào phòng con, định bảo con sửa soạn đi khám bệnh. Bỗng ông hốt hoảng vì thấy con gái ông đang rửa mặt, bình thản như người mạnh khỏe. Ông sững sốt gọi vợ, mình ơi, con nó khỏe bệnh rồi, xem kìa.
nghe tiếng gọi cấp bách. Bà đang dở dang trang điểm, vội chạy sang. Bà kinh hoàng tưởng chồng mê sảng, nhưng ông đã nhẹ tay xoay mặt con lại cho bà coi, mặt con đã hết sưng rồi. Ông hỏi, con còn thấy đau không? Cô Tuyết mỉm cười thưa, dạ không. Bà Hoàng lẩm bẩm, phép lạ, phép lạ. Ông Hoàng sung sướng bảo con thay quần áo, theo ông đi bác sĩ gấp. Đến phòng mạch, bác sĩ yên trí cô Tuyết khỏi bệnh nhờ thuốc ông cho toa. Nhưng ông Hoàng liền cho biết, toa thuốc chưa kịp mua. Bác sĩ khám xét cẩn thận trước sau một lần nữa rồi tuyên bố, lạ quá, như thế là hết bệnh. Ông Hoàng sung sướng trả tiền bác sĩ rồi hối hả dẫn con về. Bước vào tới nhà, ông thấy bà đang quỳ thổn thức khóc trước ảnh Đức Mẹ. Chiều hôm ấy, cả ba người dẫn nhau vào nhà cha sở, tuần thực mọi việc đầu đuôi cho cha hay, và xin theo đạo Công giáo để tạ ơn Đức Mẹ. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại chợ Đuổi. Hai chị Legio Maria đạo binh Đức Mẹ trong Presidium Đức Bà là gương nhân đức, thuộc Curia chợ Đuổi, được lệnh đi thăm vợ chồng già ở xóm lao động. Ông chồng là thầy Pháp, cửa nhà nghi ngút khói hương, người người ra vào tấp nập. Kẻ mời ông đi ám bùa trừ tà, kẻ xin lập đàn cúng kiêng. Cũng có người đến mua thuốc gia truyền do bà bào chế. Hai hội viên đạo binh Đức Mẹ cũng đến, nhưng để giúp bà viên những liều thuốc cho tròn. Rồi thừa dịp đó, hai chị gợi chuyện nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Bà là đạo dòng, nhưng từ khi theo ông, đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy nhiên, bà vẫn giữ chuỗi môi khôi. Mỗi khi ngồi viên thuốc, bà vẫn lần chuỗi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, hai vợ chồng thì già cả, con cái lại túng bẩn, nên đành phải sống nghề thầy Pháp cho qua ngày. Hai chị hội viên Legio Maria an ủi và khuyến khích bà tiếp tục lần chuỗi mân côi và dự lễ Chúa Nhật. Đồng thời chị trưởng cố hô hào anh chị em đạo binh Đức Mẹ ăn chay hẩm mình cầu nguyện cho gia đình này. Ít lâu sau, ông ngã bệnh. Các chị Legio Maria tới thăm, nói chuyện đạo Chúa khiến ông ham thích và xin tòng giáo. Quân binh Đức Mẹ hỏi, những việc ông làm từ xưa đến nay thuộc về ma quỷ, nay muốn theo Chúa ông phải từ bỏ, ông nghĩ sao? Ông trả lời, bây giờ tôi ghét nó lắm, vì từ nay tôi thuộc về Chúa rồi, xin hai bà giúp tôi phá tan bàn thờ của tụi nó và thiết lập bàn thờ Chúa, lẹ lên và nhớ dựng bàn thờ kính Đức Mẹ nữa. Ngày hôm đó ông được tội nguyện, một bàn thờ đơn sơ nhưng mỹ thuật được trưng bày với hoa nến rực rỡ, ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp hiền từ được treo dưới tượng chuộc tội. Ngày hôm sau, cha phó họ chờ đuổi tới thăm, hỏi lại ông về mấy điều cần thiết. Sau đó ông chịu phép rửa tội thật sốt sắng, cha cũng làm phép giao cho ông bà nữa. Qua hôm sau, ông qua đời thánh thiện êm ái, còn bà vợ đã chịu đủ các phép bí tích cần thiết, và sau đó cũng qua đời cách êm ái thánh thiện. Đọc kinh hãy nhớ, lại thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp. Mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời, nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi, lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng của Hải Linh do ban hợp xướng Hương Kinh trình bày. khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Lưu Minh Giang nói về đề tài Sự thật là gì.
Các bạn thân mến, Tin mừng Thánh Gioan chương 18 ghi lại câu chất vấn của quan Phi-la-tô. Sự thật là gì? Ông hỏi câu này sau khi Đức Giê-su tuyên bố trước tòa:
Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi.
Thật là ngược ngạo khi người tù là kẻ làm chứng cho sự thật, còn quan tòa lại bị đẩy vào thế phải tự hỏi sự thật là gì. Thật là nghịch lý khi người tù đứng yên một chỗ để dõng dạc tuyên bố sự thật, còn quan tòa thì phải loay hoay hết bên này đến bên kia để lấp liếm và chạy chối. Chỉ những ai xuất phát từ sự thật mới có thể lắng nghe và đón nhận tiếng nói của sự thật. Thế nên, quả thật là tai họa khi người cầm cân nảy mật không phải là người đứng về phía sự thật. Dù sao đi nữa, qua phiên tòa được Thánh Gioan kể lại, chúng ta thấy rất rõ sức mạnh âm thầm mà mãnh liệt của sự thật. Sống theo sự thật là một mệnh lệnh được khắc sâu trong lương tâm mỗi con người. Sự thật đòi con người phải bước theo, dù rằng điều ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để can đảm bước theo sự thật, đôi khi người ta phải trả giá một vài điều. Thế nhưng chối bỏ sự thật, người ta sẽ bị giằng xé lâu dài và triền miên. Sự lúng túng bất an của quan tòa Phi-la-tô là biểu hiện rất rõ những tác động giằng xé của sự thật trong lương tâm ông. Sau ba lần liên tục tuyên bố theo tiếng nói của lương tâm, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Phi-la-tô hành động ngược lại với những gì mình tuyên bố bằng việc giao kẻ vô tội cho người ta đem đi giết. Với hành động ấy, thật ra Phi-la-tô đã chấp nhận cao nộp chính mình cho sự gian dối và bất công. Ông tự biến mình trở thành một người tù dưới sự ràng buộc của danh lợi phù phiếm, của nỗi lo sợ mất chức quyền, của sự e ngại gặp rắc rối lôi thôi. Thưa các bạn, sự thật là gì? Có lẽ là câu hỏi thường xuyên của mỗi người chúng ta ngày nay. Trước những điều kiện rộng mở của thế giới hiện đại, nhất là trước sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông, chúng ta có nhiều cơ hội để tiếp cận với bao nguồn thông tin. Rất nhiều khi, đó là những thông tin đa chiều, khác biệt và đối kháng nhau. Đã bao lần chúng ta phải băn khoăn tự hỏi, có phải sự thật lúc nào cũng thuộc về những kẻ to miệng? Có phải sự thật lúc nào cũng đứng về phía đám đông? Đâu là sự thật ẩn nấp đằng sau những tuyên bố, những sự kiện? Đằng sau những thông cáo đại chúng có vẻ như đầy xác tín và chính trực, liệu có điều gì bị bóp méo hay cắt xén chăng? Sự thật là gì? Muốn biết sự thật không chỉ đơn giản là một sự tò mò vô bổ, nhưng là một trong những khát vọng tự nhiên, mãnh liệt và sâu thẳm nhất của con người. Một người có đầy đủ tự do và nhân phẩm là người có quyền được biết sự thật và được sống sự thật trong cuộc đời mình. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, không ít lần chúng ta chứng kiến sự thật bị bóp méo và bị chà đạp. Rất nhiều khi sự thật không được chọn làm tiêu chuẩn tối thượng để hướng dẫn cuộc sống. Có những sự thật dễ gây mất lòng nhau, nên nhiều người chấp nhận làm lơ đi để được sống tự tại yên ổn. Có những sự thật tước đi của người ta nhiều quyền lợi và ưu đãi, nên người ta chấp nhận dìm chìm và ém nhẹm sự thật. Nhìn những thiệt thòi trước mắt, thay vì chọn dấn thân cho sự thật, nhiều người đã chấp nhận vùi mình trong những khoảng tối, giữa những mảng lập lờ. Bao lâu còn xây dựng đời mình trên nhiều nền tảng giả dối, bấy lâu chúng ta còn sợ sự thật. Bao lâu còn bị lèo lái như một con rối bởi những điều không ngay chính, bấy lâu chúng ta còn phải tránh né lòng vòng trước sự thật. Có khi nào như Phi-la-tô, vì e sợ ngại ngần mà chúng ta đã nhượng bộ trước áp lực của sự gian dối? Có bao giờ chúng ta chấp nhận bắt tay với những đặc quyền nho nhỏ tạm bợ mà sự giả dối mang lại để làm thinh và rửa tay trước sự thật? Đức Giê-xu xác định rằng mình đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ngài đã sống cuộc đời mình như một lời chứng hùng hồn về một sự thật lớn lao nhất, đó là Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa đã làm người để sống với con người và dẫn đưa con người về cõi sống. Thế nên con đường làm người môn đệ của Đức Giêsu là con đường trở nên một người chứng cho sự thật. Bất chấp những đe dọa và nguy hiểm, Đức Giêsu cho chúng ta một đảm bảo chắc chắn: sự thật sẽ giải phóng anh em. Chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu đứng đối diện với quan Phi-la-tô, chúng ta nhận ra giá trị giải phóng của sự thật. Sự thật giải phóng không theo nghĩa giúp chúng ta chạy trốn, cũng không cất khỏi chúng ta những giá cả đau thương. Nhưng sống trong sự thật, chúng ta trở thành có người tự do thực sự, được giải phóng hoàn toàn khỏi mọi nỗi sợ hãi, dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, tù đày. Trong sự thật, người ta mới thực sống và mới tìm thấy giá trị và ý nghĩa thực sự cho cuộc đời mình. Xã hội nào cũng cần có những con người dám lên tiếng vì sự thật và dám sống cho sự thật. Trong môi trường còn nhiều bóng tối của gian dối và bất công, ước gì mỗi người chúng ta có thể góp chính tiếng nói của mình để làm vang lên sự thật của Thiên Chúa trên quê hương đất nước chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.